Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam, còn ở Hoa Kỳ là ngày lễ độc lập 4 tháng 7, mời quý vị theo dõi phóng sự đặc biệt nhan đề Di cư.
Xin chào, tôi là Trà My. Mỹ là đất nước của người nhập cư. Trong hơn một thế kỷ, Mỹ là lựa chọn hàng đầu đối với những người muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mỗi năm khoảng 1 triệu nộp đơn để được sang Mỹ sinh sống, chỉ phần nửa được chấp nhận. Nhưng được chấp nhận định cư mới chỉ là khởi đầu của chặng đường chuyển tiếp thành công sang một cuộc sống mới. Chương trình này sẽ nói về cơ hội và thách thức đó đối với những người sang Mỹ định cư. Trước hết là những thông tin cơ bản. Chúng ta sẽ thấy những người mới đến xoay sở ra sao, tìm kiếm nơi ở và học ngôn ngữ mới như thế nào. Chúng ta cũng sẽ nghe những người đã vật lộn để thành công trong nỗ lực tìm kiếm cuộc sống tốt hơn. Và chúng ta sẽ thấy, đối với một số người, di chuyển tới một đất nước mới có thể phát sinh các vấn đề mới trong khi còn phải giải quyết. Nhưng trước hết hãy tìm hiểu một chút về lịch sử. Hãy cùng khám phá xem ai là những di dân tới Mỹ không ngừng thay đổi quốc gia này. Năm 1960, các nhóm di dân lớn nhất sống ở Mỹ là người da trắng, bao gồm người Ý, người Đức, người Canada, người từ các quần đảo của Anh và người Ba Lan là những nhóm người nước ngoài lớn nhất sống hợp pháp ở Mỹ. Nhưng hơn nửa thế kỷ sau, năm 2015, chúng ta nào, các nhóm di dân lớn nhất ở Mỹ hiện nay là người Mexico chiếm đa số, tiếp đó là người Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines và người Việt. Và sự thay đổi vẫn tiếp diễn. Trong khi dân Mexico dẫn đầu nhóm người có sinh quán nước ngoài nhưng sống ở Mỹ, thì người Ấn Độ và người Trung Quốc chiếm số đông trong làn sóng di dân mới hợp pháp trong năm 2015. Mexico cách xa ở vị trí thứ ba. Và các chuyên gia về di trú nói là xu hướng này có phần chắc sẽ tiếp tục. Những người được chấp nhận định cư ở Mỹ nói chung có thể chia làm 3 nhóm chính. Thân nhân của những người đang sinh sống ở Mỹ, nhân viên được các công ty bảo lãnh và người tị nạn, nạn nhân chiến tranh hay thiên tai buộc phải rời bỏ quê hương. Và nhóm thứ ba này gặp khó khăn nhất trong việc tìm chỗ ở. June Sock của đài VOA tới thăm một cộng đồng ở bang Maryland, nơi mà một số di dân sau nhiều năm ròng mới tìm được một chỗ ở an toàn.
I am from Nepal.
I'm from Nigeria.
Mỗi buổi sáng nhộn nhịp bắt đầu tại khu căn hộ Parkview Gardens ở Riverdale, Maryland. Hơn phần nửa trong số 600 căn hộ trong khu phức hợp này được thuê bởi những người tị nạn chạy trốn chiến tranh, xung đột và đàn áp trên toàn thế giới. Zabihullah Zakir cùng vợ tới đây từ Afghanistan hồi năm ngoái. Ông từng làm việc trong một cơ quan của Hoa Kỳ là USAID tại Afghanistan.
Tình hình an ninh ở Afghanistan không được tốt, nhất là đối với những người như chúng tôi làm việc cho Hoa Kỳ hay cho lính Mỹ. Cuộc sống của chúng tôi đầy nguy hiểm. Chúng tôi đã nộp đơn xin thị thực di dân đặc biệt và rồi chúng tôi đến đây.
Zakir hiện là người chuyển hàng cho một hãng in. Man Anchawinu đến từ Iraq. Ông và gia đình đã phải trải qua 10 năm trong trại tị nạn ở Jordan mới được cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ.
Bởi vì nước tôi bất ổn, ISIS, dân quân, nói chung rất nhiều vấn đề.
Ông đã đến Parkview Gardens cách đây 4 năm nhờ một cơ quan tái định cư người tị nạn.
Chẳng có lý do gì phải đắn đo khi giúp họ.
David Mendick, quản lý khu Parkview Gardens. Cách đây 30 năm, một nhóm công tác nhân đạo làm việc với chính phủ Hoa Kỳ nhờ ông giúp tìm nhà cho những người chạy trốn xung đột hoặc đàn áp.
Từ đó tới nay, họ luôn tìm đến tôi. Họ đã cố tìm nhà ở các nơi khác. Tôi cũng giúp và khuyến khích các chủ nhà cho người tị nạn thuê, nhưng không ai sẵn lòng. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục làm điều đó.
Ông Mendick còn giúp nhiều hơn thế. Ông nhận một số người tị nạn và làm việc.
Họ mang lại rất nhiều cho công ty chúng tôi, rất đa dạng và rất nhiều tài năng. Và quả thực hiện giờ ban quản lý cấp cao trong công ty chủ yếu là người tị nạn.
Người quản lý cơ sở vật chất Jamie Shabu là một trong số đó, người chạy thoát cuộc chiến Kosovo 18 năm trước.
Khi mới đến, họ dường như đều mất phương hướng. Tôi không ngại bảo họ rằng, hãy bình tâm, vì tôi đã ở hoàn cảnh của anh nên tôi hiểu những gì anh đang trải qua.
Sharif Ali Shafi là công dân sinh ra ở Mỹ, sống tại Parkview Gardens.
Tôi được quen biết tất cả những người có hoàn cảnh khác nhau này. Thật tội nghiệp khi họ đến đây ở trong tình trạng đó. Thật là hình ảnh đẹp khi nhìn thấy họ đi dạo, nhìn thấy nhiều sắc da, ngôn ngữ, hương vị đồ ăn trong các căn hộ. Tôi thấy những cháu nhỏ chơi đùa. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời.
Bất kể thử thách là gì, hầu hết những người tị nạn ở đây đều lạc quan.
Sau vấn đề nhà ở, bước tiếp theo là để tự lo được cho bản thân mình là phải học tiếng bản địa. Hầu hết các công việc làm lương khá đòi hỏi tiếng Anh, nhưng còn nhiều lý do quan trọng khác để học tiếng Anh như là thi lấy bằng lái xe, điền các mẫu đơn của chính phủ và cuối cùng là thi nhập tịch. Mặc dù có thể phải mất vài năm mới thông thạo được ngôn ngữ, nhưng có nhiều cơ hội để học giao tiếp cơ bản. Thông tin viên Sarah Zaman của Đài VOA tìm hiểu một chương trình dạy tiếng Anh cho người nhập cư. Mời quý vị theo dõi.
Farista Arifi, người tị nạn gốc Afghanistan đến Mỹ mới được vài tháng này. Tại quê nhà, cô là giáo viên dạy tiếng Ba Tư. Còn tại Hoa Kỳ, cô tự giao cho bản thân mình nhiệm vụ phải học nói tiếng Anh.
Tôi muốn nói tốt tiếng Anh để có thể kiếm việc làm trên máy tính. Một công việc tốt, chứ không phải đi làm tại nhà hàng, khách sạn.
Farista là một trong nhiều người tị nạn đến Hoa Kỳ với không gì khác ngoài giấc mơ vì một tương lai tốt đẹp hơn. Trong khi các cơ quan tái định cư cung cấp hỗ trợ tài chính tạm thời thông qua ngân sách chính phủ, người tị nạn sẽ buộc phải tìm việc càng sớm càng tốt. Đến lúc này, rất nhiều người mới chợt nhận ra rằng mình thiếu một kỹ năng rất quan trọng.
Khi tôi tìm việc, chỗ nào cũng đòi tôi phải nói được tiếng Anh.
Những người tị nạn như Ruth có thể tìm sự trợ giúp tại các lớp tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, tức ESL, giống như các lớp mà trường cao đẳng cộng đồng Prince George tại tiểu bang Maryland cung cấp. Tại đây, học viên được chia thành nhiều lớp khác nhau dựa trên trình độ Anh ngữ từng người. Thông qua các bài học và bài tập có tính tương tác, họ được dạy cách xử lý các tình huống khác nhau trong đời sống hàng ngày.
Chúng tôi cố gắng dạy họ từ vựng, ngữ pháp cơ bản mà họ cần nhất vào lúc này. Những gì họ học trên lớp, họ có thể mang ra ngoài, nói chuyện với người khác, sử dụng chúng ngay lập tức.
Tương tự nhiều lớp học trên toàn quốc, các lớp ESL tại trường cao đẳng cộng đồng này hoàn toàn miễn phí cho người tị nạn. Tuy vậy, chính quyền tiểu bang theo dõi gắt gao sự tiến bộ của mỗi học viên bằng cách yêu cầu các trường báo cáo sĩ số học viên hàng tuần.
Tôi nghĩ rằng chính quyền tiểu bang muốn biết những ai đi học và rồi từ đó họ sẽ yêu cầu các nhân viên xã hội tại các cơ quan tái định cư kiểm tra những người này, xem liệu họ nghỉ học vì ốm hay vì họ đã tìm được việc làm. Họ muốn biết lý do vì sao học viên không đến lớp nữa.
Các giáo viên đứng lớp cho biết phần lớn người tị nạn có động lực lớn, đi học đầy đủ với thái độ tích cực, bất kể họ trốn chạy trong hoàn cảnh nào. Nuradin Hassan đến từ khu vực Darfur, Sudan là một trong số đó.
Tôi rất thích học tiếng Anh trên lớp. Tiếng Anh không khó, từ từ rồi tôi cũng hiểu thôi.
Phần lớn những người tị nạn nói rằng cuộc sống của họ đã thay đổi hoàn toàn khi đến Mỹ. Dạy tiếng Anh là bước đầu tiên giúp cuộc sống mới của họ trở nên tốt đẹp hơn.
Những người mới nhập cư tìm việc ở đâu? Với vốn tiếng Anh hạn chế, nhiều người mới đến phải tìm tới các công việc lao động tay chân. Các hộ gia đình là nguồn sử dụng lao động lớn nhất, thuê người giúp việc, giữ trẻ, làm vườn. Ngành thẩm mỹ cũng tạo nhiều việc làm trong nghề làm móng tay và trang điểm. Nông nghiệp cần các bàn tay tạo ra thực phẩm, và các thợ may có tay nghề ở đâu cũng dùng được. Đây là điều mà một thợ may người Iran nhận ra khi gia đình bà chuyển tới Charlottesville, bang Virginia. Thông tin viên của đài VOA Jun Sok tường trình.
Chúng tôi chỉ mang theo hai vali khi đến Mỹ, toàn là quần áo, không có gì nhiều.
Trong đống quần áo có một cây kéo.
Nó rất cũ và quý giá đối với chúng tôi. Chúng tôi mua cây kéo này ở Iran 40 năm trước, từ một người đã dùng nó 60-65 năm rồi. Gần 100 năm rồi mà vẫn còn tốt lắm.
Vợ chồng Jadola và Pavin Jamareza sở hữu một tiệm may có tên Jadis Alteration ở trung tâm thành phố Charlottesville. 11 năm trước, cặp vợ chồng này được cấp quy chế tị nạn và đến Mỹ cùng 3 đứa con.
Đặt chân tới Mỹ, xuống phi trường Charlottesville, chúng tôi không biết phải làm gì. Có người gọi tên chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng vì có ai đó biết mình.
Đó là người của Ủy ban Cứu trợ Quốc tế giúp người tị nạn tái định cư và tìm nhà. Bà Jamal Reza tìm được công việc đầu tiên tại một tiệm may. Bà thông thạo công việc dù không biết một từ tiếng Anh nào.
Vì đó là nghề của tôi mà. Tôi theo nghề may khoảng 25 năm ở Iran rồi. Tôi rất mừng khi tìm được công việc đúng với tay nghề của tôi.
Bà không làm ở đó lâu. 2 năm sau, vợ chồng bà mở tiệm riêng và kể từ đó đã cung cấp dịch vụ cho cộng đồng mà ít người Mỹ có thể làm hiện giờ. Bà Pavin nói rằng bà chuyên về vải vóc và chồng bà chuyên về đồ da, đặc biệt là sử dụng máy may cổ 150 năm dùng bàn đạp chân thay vì chạy bằng điện như thế này.
Chúng tôi tìm thấy chiếc máy may này trên Internet, trang eBay. Chúng tôi đấu giá và mua được nó.
Lúc mới mở tiệm, ông bà Jamareza giao khá nhiều quảng cáo, nhưng đã thôi quảng cáo từ lâu.
Tôi mới đến đây lần đầu. Một người bạn sống ở đây đã lâu giới thiệu cho tôi, nên tôi đến thử. Bạn tôi nói quần áo may ở đây lúc nào cũng đẹp. Tôi rất hài lòng, đặc biệt với bộ đồ vừa đặt may xong.
Tôi cảm thấy thành công với vị trí hiện tại của mình, bởi vì tôi thực sự làm việc chăm chỉ. Công việc kinh doanh của chúng tôi giờ rất khá. Tôi làm mọi người vui, và mọi người làm tôi vui.
Gia đình Jamareza mua nhà 4 năm trước. Tất cả các con của họ đã hoàn tất đại học và có việc làm. Gia đình vẫn thích sống ở Charlottesville.
Mọi người ở đây rất thân thiện, tử tế và hào phóng. Tôi không bao giờ cảm thấy mình là người tị nạn. Không bao giờ. Tôi tự hào là thành viên của cộng đồng này.
Tiếp theo đây, mời quý vị cùng tìm hiểu những khó khăn khó lường mà người nhập cư phải đối mặt. Và sau đó, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một vài người Mỹ trẻ tuổi nhất. Mời quý vị đón theo dõi.
voatiếngviệt.com mang bạn ra thế giới. Tường trình thời sự Việt Nam và quốc tế. Chính trị, đời sống xã hội, tình hình Biển Đông. VOA trên radio, truyền hình vệ tinh, mạng Internet, Facebook, YouTube và Twitter. Mở voatiếngviệt.com để học tiếng Anh.
What do you think it means when people say this?
Tương tác với blogger, tìm hiểu thế giới xung quanh. Đăng ký voatiếngviệt.com để được kết nối với thế giới.
Nhiều di dân sang Mỹ bỏ lại sau lưng những khó khăn cá nhân và khó khăn kinh tế ở quê hương xứ sở của họ. Một số những khó khăn này có thể giảm bớt phần nào nơi xứ người, nhưng khó khăn mới có thể phát sinh. Raymond Taylor của đài VOA trò chuyện với những di dân đối mặt với nạn kỳ thị chủng tộc tại một thành phố có thanh danh tiến bộ.
Thành phố nổi tiếng vì đường đi lạ lùng quyến rũ Portland, Oregon có một lịch sử chia rẽ chủng tộc. Vào tháng 5 2017, một câu chuyện không hay nhắc nhớ mọi người. Một người thuộc nhóm thượng đẳng da trắng đâm chết 2 người đàn ông trên một toa tàu sau khi 2 người này đứng lên bênh vực 2 thiếu nữ, trong đó có một cô mặc y phục Hồi giáo hijab. Dù những hành vi bạo động về sắc tộc tương đối hiếm, nhiều người trong cộng đồng ngày càng có nhiều di dân ở Portland này cho rằng kỳ thị lâu nay là chuyện thường ngày ở huyện.
Chúng tôi là những công dân tốt, chúng tôi đóng thuế, chúng tôi mua nhà cửa đất đai, nhưng chúng tôi vẫn không được hoan nghênh.
Ông Jamet Dugo, người xứ Chad, giám đốc nhà châu Phi của tổ chức cộng đồng người tị nạn và di dân đã sống tại Oregon gần 2 thập niên. Đến nay, ông và gia đình đã nhiều lần gặp phải những hành vi kỳ thị chủng tộc, trong đó có vụ xảy ra năm 2017, trong khi đang dùng bữa tại một nhà hàng Taco Bell với 3 đứa con.
Trong khi đang dùng bữa, một người đàn ông da trắng khoảng 70 tuổi bước tới bảo rằng, ông biết tôi thích điều gì nơi người da đen không? Thích ở chỗ khi họ cười thì mình nhìn thấy một chút màu trắng trên mặt của họ. Nói rồi ông ta bỏ đi.
Thành phố này càng ngày càng thưa thớt cư dân da trắng và sự chia rẽ cực đoan nổi lên trong quá trình đó. Ông Francisco Aguirre, một di dân từ El Salvador sống ở Portland 21 năm. Ông nói kết quả của đa dạng chủng tộc ngày càng tăng tại Portland là sự kỳ thị chủng tộc đã tiến hóa nhưng không biến mất.
Trên xe điện, xe buýt, có thể cảm nhận được người ta nhìn mình bằng ánh mắt kỳ cục vì trong vùng này không có nhiều người gốc Mỹ Latin.
Lúc trước khi tôi mới tới đây, người da trắng nhiều hơn người châu Mỹ Latin, và dần dần thì số người da trắng giảm xuống. Thật ra thì sự kỳ thị chẳng qua được che giấu đó thôi, chứ vẫn tồn tại ở Portland.
Sau vụ đâm người trên tàu điện vào tháng 5 đó, các cuộc biểu tình phản đối tại Portland là cơ hội để cư dân phản ánh suy nghĩ về đề tài phân biệt chủng tộc.
Là con nuôi của một gia đình Mỹ từ tấm bé, Christopher Lawson lần đầu tiên được cho biết là ông không phải là một công dân Mỹ tại một nhà giam bang Washington, trong khi đang thọ án tù về tội danh bắt cóc, và vì thế phải đối mặt với khả năng bị trục xuất khỏi Mỹ. Ông Lawson giờ mới hơn 40 tuổi, vẫn chưa bao giờ nghĩ là mình là công dân nước nào khác hơn là Hoa Kỳ. Người đàn ông gốc Việt này là một trong hàng ngàn người nước ngoài được cha mẹ người Mỹ nhận làm con nuôi, nhưng không có quốc tịch Mỹ bởi vì cha mẹ không làm hồ sơ nhập tịch. Mời quý vị theo dõi câu chuyện sau đây.
Vào lúc kết thúc chiến tranh Việt Nam năm 1975, Tổng thống Gerald Ford hạ lệnh di tản sang Mỹ các em mồ côi Việt Nam trong một sứ mạng nhân đạo được đặt tên là chiến dịch Baby Lift. Christopher Lawson lúc đó mới 4 tuổi, được một gia đình quân nhân Mỹ nhận làm con nuôi. Ông lớn lên trong một gia đình Mỹ 100%.
Có thể nói cuộc đời của tôi là cuộc đời một đứa trẻ tiêu biểu lớn lên ở Alaska. Luôn luôn sống ngoài trời, luôn luôn có gia đình bên cạnh. Đối với tôi, đó là cuộc sống trọn vẹn.
Lawson theo học đại học và khởi sự con đường sự nghiệp trong ngành công nghệ thông tin. Rồi anh lấy vợ, sinh hai đứa con, rồi rời cư tới thành phố Seattle.
Một thời gian, tôi có trong tay tất cả những gì tôi có thể mong ước.
Cho đến khi mọi sự đổi khác, sau một thời gian hôn nhân sóng gió, tiếp theo là một giai đoạn rượu chè bé bét, vợ Lawson bỏ ông ra đi, mang theo hai đứa con.
Tình huống đó thực sự đẩy tôi xuống vực thẳm. Tôi quyết định tự sát bằng tay của cảnh sát. Tôi thực hiện ý định đó bằng cách bắt cóc người khác.
Lawson bắt cóc một đứa trẻ 9 tuổi, rồi gọi cho cha mẹ em để đòi tiền chuộc. Một quan tòa bang Washington ra phán quyết phạt tù 12 năm đối với Lawson. Và chính ở trong tù, bộ di trú và nhập tịch Mỹ đã tìm được ông.
Họ bảo tôi sẽ mất việc làm tại nhà tù. Tôi không được hợp tác với bất cứ công việc giáo dục nào. Về cơ bản là, rốt cuộc, tôi sẽ mất hết tất cả các quyền của một tù nhân tiêu biểu. Bởi vì họ cho biết là có lệnh trục xuất tôi.
Đối với chính phủ Mỹ, Lawson là một công dân Việt Nam không có giấy tờ hợp lệ và có quá trình tội phạm.
Gia đình tôi nói, con là con nuôi, là một công dân Mỹ. Con đã là một thành viên trong gia đình này từ năm 1975.
Nhưng chính phủ Mỹ nói gia đình của Lawson không làm hồ sơ nhập tịch cho ông. Ước lượng có đến 35.000 người nước ngoài được cha mẹ người Mỹ nhận làm con nuôi, nhưng không có quốc tịch Mỹ bởi vì cha mẹ nuôi không hoàn tất thủ tục xin nhập tịch.
Hoặc là họ có biết nhưng thủ tục tốn kém và phức tạp quá, trong khi họ đã hoàn tất tiến trình nhận làm con nuôi cũng vô cùng rắc rối và tốn kém rồi, nên họ không hoàn tất hồ sơ nhập tịch. Hoặc là các con nuôi bị đưa vào những gia đình ngược đãi hay lạm dụng họ, nên cha mẹ nuôi không chịu làm.
Bà Belcour nói năm 2001, Quốc hội đã thông qua một đạo luật trao quy chế công dân cho các con nuôi đến từ các nước khác. Tuy nhiên, đạo luật này chỉ áp dụng cho con nuôi sinh ra sau năm 1983. Để điền vào kẽ hở pháp lý này, chiến dịch bảo vệ quyền của con nuôi đang vận động để thông qua đạo luật công dân cho con nuôi. Dự luật này bị kẹt lại tại Quốc hội trong suốt năm qua, nhưng những người bênh vực con nuôi đang ra sức làm việc để tiến cử dự luật này một lần nữa. Ra tù, Christopher Lawson chưa bị trục xuất bởi vì Việt Nam không nhận các công dân Việt đã ra khỏi nước trước năm 1995.
Bây giờ thì tôi lâm vào thế kẹt, tôi không thể rời khỏi lãnh thổ Mỹ.
So even if I wanted to go visit my family in Guam, I couldn't do that because I would be I'd be crossing international lines.
Quy định về nhập cư có thể sẽ sớm thay đổi. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ủng hộ dự luật do hai thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton và David Perdue đề xuất nhằm cắt giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp vào Mỹ và đề ra một hệ thống thang điểm đánh giá khả năng. Phóng viên VOA tại Tòa Bạch Ốc Peter Hanlon có thêm chi tiết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ dự luật do hai thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton và David Perdue đề xuất nhằm cắt giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp vào Hoa Kỳ và đề ra hệ thống thang điểm đánh giá khả năng.
Luật này thể hiện sự quan tâm của chúng tôi đối với những gia đình Mỹ đang gặp khó khăn, những người xứng đáng có một hệ thống nhập cư hợp lý, trong đó đặt nhu cầu của họ lên trên hết và đất nước Mỹ lên trên hết.
Thượng nghị sĩ Cotton và Thượng nghị sĩ Perdue cho biết, một số lớn di dân có tay nghề thấp vào nước Mỹ từ trước đến nay đã đẩy mức lương của người lao động Mỹ xuống.
Tất cả chúng ta đều có thể đồng ý rằng mục đích của hệ thống nhập cư Mỹ là bảo vệ quyền lợi của người lao động Mỹ, trong đó có người nhập cư, và đón chào những cá nhân có khả năng đến đây một cách hợp pháp và mong muốn làm việc ở Mỹ để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính họ.
Cố vấn cao cấp Tòa Bạch Ốc Stephen Miller cho biết, một đặc điểm chính của dự luật này là chấm dứt tình trạng gọi là di cư chuỗi.
Hiện nay, những người có thẻ xanh có thể bảo lãnh ngay thân nhân, chẳng hạn như một thân nhân lớn tuổi, và người được bảo lãnh đó có thể nhanh chóng xin trợ cấp xã hội khi họ không tự lo cho mình về mặt tài chính. Và tiếp đến, người này sẽ bảo lãnh một thân nhân khác, rồi người mới này lại bảo lãnh một thân nhân khác nữa.
Dự luật mới khuyến khích những người nói được tiếng Anh và có kỹ năng làm việc và tự lực về tài chính. Các thành viên Đảng Dân Chủ, một số thành viên Đảng Cộng Hòa và nhiều nhóm bảo vệ nhân quyền chống lại dự luật này lập luận rằng dự luật có thể gây tác dụng ngược. Rất nhiều người nhập cư có tay nghề thấp đang đóng góp tích cực cho đất nước chúng ta. Họ đang làm những việc như công việc trong trang trại, sản xuất và công việc nhà. Nếu không có những người nhập cư này thì công việc của chúng ta sẽ khó khăn hơn và nền kinh tế khó có thể vận hành. Các viên chức Tòa Bạch Ốc nói, việc Tổng thống Trump ủng hộ dự luật cắt giảm di dân hợp pháp này là một nỗ lực thúc đẩy đối thoại quốc gia về nhập cư, với hy vọng tạo đà cho một trong những hứa hẹn quan trọng của ông khi tranh cử. Hiện chưa rõ Quốc hội sẽ quyết định thế nào đối với dự luật này trong thời gian tới.
Chương trình sẽ quay lại trong giây lát, mong quý vị đón xem.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Nếu đang lang thang ở quảng trường thời đại và nghe tiếng
chuông điện thoại reo nên tôi bắt máy.
Hãy làm theo bản năng của mình. Ở đầu bên kia có thể là một người New York chờ kể lại chuyện làm sao họ đến được đây.
Khi đến một nơi như quảng trường thời đại, có lẽ về nơi đây quá hào nhoáng, bạn dường như quên đi ai đã tạo dựng nên tất cả những thứ này.
Nghệ sĩ Mỹ gốc Afghanistan Aman Mojadidi cộng tác với Liên minh Times Square mang công trình một nơi nào đó đến điểm giao thoa của thế giới. Hơn 300.000 khách bộ hành qua quảng trường thời đại mỗi ngày. Tại bất kỳ một trong ba trạm điện thoại tái chế, người ta có thể nghe được 70 câu chuyện lịch sử về người nhập cư ở thành phố New York.
Political secession is no good.
It makes something that was so iconic throughout the streets of New York.
Nó làm cho một thứ rất biểu tượng trên khắp các đường phố của New York sống lại trên quảng trường thời đại. Và tôi nghĩ rằng khi bước vào trạm điện thoại và dành thời gian riêng tư với những câu chuyện rất cá nhân này, trong khi bạn đang ở giữa sự hỗn độn của quảng trường thời đại, khiến điều đó trở thành một trải nghiệm độc đáo.
Amidst the chaos of Times Square, that makes it a particularly unique experience.
Cô Sierra Ward, một du khách đến từ North Carolina, lắng nghe tự sự của một người nhập cư gốc Tây Tạng, một câu chuyện giống như những gì cô đã từng nghe.
Tôi nghĩ nó nhắc mọi người rằng có rất nhiều người đến đây lánh nạn và nơi đây tốt hơn nhiều so với những nơi khác.
Trong khi những người khác lại ngạc nhiên trước các vật thể biểu tượng hiếm thấy.
Tôi cảm thấy như đi ngược về quá khứ, thời New York còn thô ráp, giống như những năm 80 vậy, khi tôi nhìn vào những thứ này.
Nhưng trọng tâm của những câu chuyện này cũng là một lời nhắc nhở không phai về quá khứ và hiện tại của New York và nước Mỹ như một thành phố và đất nước của người nhập cư.
Những người nhập cư lớn tuổi ở Mỹ có thể gặp những vấn đề mà những người trẻ tuổi hơn trong gia đình của họ không gặp phải. Sự cô đơn và cô lập là những than phiền phổ biến. Thông tin viên Raymond Taylor của VOA tìm thấy một số giải pháp tại một trung tâm người cao tuổi ở thành phố New York.
Tại trung tâm người cao tuổi Desi, những người già Bangladesh có thể giao lưu, cầu nguyện, ăn thức ăn halal và tập thể dục 3 ngày một tuần. Người Bangladesh nằm trong số các di dân mới định cư hồi gần đây ở Mỹ, và đối với họ, tiếng Anh có thể là một rào cản lớn, đặc biệt là với người cao tuổi.
Khi mới tới, tôi không biết tiếng Anh, và bây giờ vẫn vậy. Lúc đi ngủ, tôi nghĩ không biết ngày mai đi ra ngoài thế nào đây, làm sao giao tiếp với người ta.
Christian Gonzalez Rivera, nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Tương lai Đô thị, cho biết sự cô lập xã hội là một vấn đề phổ biến ở những người cao tuổi thuộc các nhóm dân nhập cư này, đặc biệt là nếu các dịch vụ hỗ trợ hội nhập văn hóa và ngôn ngữ ít ỏi.
Rất thường xuyên, bạn sẽ thấy có những người lớn tuổi cảm thấy bị cô lập vì cháu của họ không nói được ngôn ngữ của họ. Họ sống giữa một nền văn hóa rất xa lạ với văn hóa của chính họ. Vai trò của họ là một người lớn tuổi ở Mỹ có thể khác với khi họ còn ở quê.
India Home, một tổ chức người Nam Á thế tục điều hành trung tâm người cao tuổi DC và một số chương trình tại các trung tâm người cao tuổi hiện hành, khắc phục sự cô lập xã hội dưới các hình thức. Những người này bao gồm những người cao tuổi sống với gia đình của họ. Nhiều người trong số này không hội đủ điều kiện nhận trợ cấp an sinh xã hội hoặc các phúc lợi liên bang khác.
Người dân của chúng tôi bảo thủ hơn, mộ đạo và hướng về gia đình hơn. Vì vậy họ muốn sống với gia đình. Nhưng thời buổi này rất khó sống chung được với gia đình của con cái đã đưa họ sang đây, vì những người con đó có lẽ cũng đang ngấp nghé ở mức nghèo.
Maybe they are in poverty line also.
Nhưng sự cô lập xã hội cũng phổ biến trong số những người cao tuổi định cư lâu năm như gia đình Shah, di cư từ Ấn Độ sang cách đây 25 năm và đã trở thành công dân Mỹ. Ông Bharat nói rằng ông có được sự tự tin bằng cách tham gia và dẫn dắt các lớp học India Home.
Bạn phải phát triển bản thân, làm sao để nói chuyện và cư xử với người khác, làm sao để giữ cho họ bận rộn, cái gì thì hữu hiệu, làm sao để họ giải trí. Thế nên việc này cho bạn nhiều cơ hội để thể hiện tài năng của mình cho người khác.
Hai vợ chồng Sa nói rằng chìa khóa để duy trì niềm vui của họ là sức khỏe và giữ cho mình bận rộn.
Nhiều phụ huynh nhập cư sẽ nói với bạn rằng lý do chính mà họ tới Mỹ là để cho con cái của họ có nhiều cơ hội hơn. Và niềm tự hào của họ hiện rõ trong một buổi lễ nhập quốc tịch ở thành phố New York. Thông tin viên Raymond Taylor của VOA tường trình về buổi lễ này.
Không phải mọi chuyến đi vườn thú đều mang lại giấy chứng nhận quốc tịch Mỹ, nhưng đó là chính xác điều xảy ra với 32 em nhỏ từ 5 đến 13 tuổi từ 25 quốc gia khác nhau tại vườn thú Bronx ở thành phố New York. Và thành tựu đặc biệt này có ý nghĩa khác nhau tùy vào người mà bạn hỏi chuyện.
Cháu cảm thấy hào hứng và rất vui. Bởi vì cháu thậm chí đã không để ý rằng có rất nhiều thứ chúng cháu có thể làm được ở Mỹ này.
Đi đây đi đó sẽ dễ dàng hơn, bố cháu nói như vậy.
Với lời tuyên thệ trung thành, buổi lễ của những em nhỏ hoàn toàn mang tính biểu tượng, nhưng đối với cha mẹ của các em, nó mang ý nghĩa lớn hơn.
Đây thực sự là bước cuối cùng cho gia đình. Cha mẹ đã trở thành công dân và việc nhận được giấy chứng nhận quốc tịch cho con cái thực sự là bước cuối cùng. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng việc này kết thúc quá trình nhập quốc tịch cho họ và khởi đầu trải nghiệm của họ như là một gia đình Mỹ mới.
Trong đó có gia đình Vonko đến từ Nga, con trai 7 tuổi của ông Vonko đến Mỹ khi mới chập chững biết đi.
Nó rất vui. Bởi vì nó có thể cảm thấy mình có 100% cơ hội cho mọi thứ. Trường học, đại học, công việc, nó là công dân Mỹ 100%.
Đối với cha mẹ, tiếp cận với việc làm và một nền giáo dục tốt bao gồm cả học bổng là một trong những lợi ích quan trọng nhất của quốc tịch đối với con cái của họ. Nhưng trước hết phải ăn mừng đã.
Cháu sẽ ăn mừng bằng cách bật TV và mở phim lên xem.
Hy vọng là quý vị đã có được những thông tin bổ ích sau khi theo dõi chương trình của chúng tôi về cơ hội và thách thức đối với những người sang Mỹ định cư. Trà My xin chào và xin hẹn gặp lại.
This program has come to you from the Voice of America.